18y.net giới thiệu câu chuyện Sex trong WC nhà trường. Bạn đang đọc phần 8 của truyện Sex móc lồn chị gái Toàn xuống xe và mở cửa cho chị Trinh. Vì mặc váy ngắn nên Trinh đặt hai chân ra trước rồi mới nhấc mông lên để khỏi lộ hàng. Nhưng nàng có biết đâu động tác này còn kích thích hơn cả lộ hàng, vì như thế này cặp mông nàng uyển chuyển vô cùng. Toàn nhìn, hắn nghĩ nếu được cặp mông này đè lên cưỡi ngựa thì chắc là sướng mê người. Nhìn thấy ánh mắt của Toàn, Trinh giả bộ lơ, hóa ra cu cậu cũng thích cặp mông nàng như bao người khác. Hai người nhanh chóng chọn bàn, ngồi và gọi món. Một Bloody Mary nhiều tiêu say, Trinh nhìn người phục vụ giơ một ngón tay ra, một Martini. Toàn nói, người phục vụ đi ra. Chị Trinh cười nói với Toàn, đồ uống cũng nói lên tính cách con người đấy Toàn, em ít khi uống cốc tay, thường uống sinh tố hơn. Toàn cười nhếch miệng, Trinh cũng thích uống cà phê hơn. Trinh lấp lửng, chắc là chị muốn một đêm nồng cháy như vị tiêu của ly Bloody Mary. Toàn nháy mắt, có thể lắm chứ. Trinh vừa trả lời vừa vuốt mái tóc. Đêm nay chị mang một chiếc mini jeep màu đen huyền bó sát lấy cặp mông tròn trịa, lại thêm làn da trắng, đôi môi đỏ thắm và mái tóc bồng bềnh càng quyện vào nhau, tôn lên vẻ bốc lửa của nàng. Nếu chị phụng như một cô tiểu thư đài các, huyền như một thiếu nữ vừa vào xuân, thì chị Trinh như một quả đào mọng nước căng tròn. Hai ly cốc tai đặt trên bàn, hai người cụng ly. Rồi vừa nhâm nhi Toàn vừa hỏi, chắc có nhiều người theo đuổi chị lắm nhỉ, chắc cũng bằng số cô gái theo đuổi em. Trinh cười, thế là chỉ có một người theo đuổi chị à, ít vậy sao? Toàn trêu, em mà chỉ có một người theo sao? Ai vậy? Người đang uống cùng em đây này. Ha ha, Toàn cười. Họ lại nói vài câu chuyện về đủ thứ, câu chuyện dần sôi nổi khi men rượu đã ngấm và hai người đã bớt đi e ngại ban đầu. Khi đang trò chuyện về môn ngân hàng mà Trinh đang dạy thì bỗng có một đàn ông chen vào. À, chào em, Trinh. Một thanh niên khoảng 28 tuổi bắt tay Trinh, vừa nhìn Toàn gật đầu cười xã giao. Một nét bối rối trên gương mặt của Trinh, rồi nàng giới thiệu, đây là Toàn, bạn em, còn đây là anh Hùng, bạn của Trinh lúc ở Canada. Toàn và Hùng bắt tay làm quen, rồi Hùng nhìn xuống ly đồ uống của Trinh, nói, vẫn là một ly Bloody nhiều tiêu hả em, mấy năm rồi, nhưng khẩu vị của em cũng ít thay đổi. Trinh và Hùng nhìn nhau, rồi Hùng chào hai người, đi qua với đám bạn và cô người yêu ở góc quán bên kia. Toàn nhìn theo dáng anh ta, rồi quay lại, người yêu cũ của chị ở bên đó à? Không, chỉ là tình một đêm thôi. Trinh bình thản, nhưng em có thể thấy sự nuối tiếc và mong muốn tiếp tục của anh ấy, đó là việc của anh ta, chị không quan tâm. Trinh vẫn bình thản nhấm nháp ly cốc tai. Vậy sau này chị cũng đối xử với em vậy sao? Nếu chúng ta có tình một đêm? Câu hỏi làm Trinh bối rối. Quả thật nàng chỉ xem Toàn như một đối tượng chinh phục, và khi thỏa mãn nàng sẽ buông ra. Nhưng nàng khó có thể nói thẳng ra vậy. Toàn nói tiếp, chị có lẽ chưa thực sự yêu ai bao giờ. Trinh vẫn im lặng, mắt nàng xa xăm. Nàng đã từng yêu thực sự, cái tình yêu của một cô sinh viên với anh bạn cùng lớp. Hai người định ra trường sẽ cưới nhau, nhưng rồi nàng nhận ra anh ta yêu nàng chỉ vì gia cảnh nàng, vì mong muốn có một hộ khẩu ở Sài Gòn này. Đau khổ, nàng bỏ đi du học, sự trống rỗng, mất tin tưởng vào tình yêu cộng với lối sống mở ở phương Tây làm nàng dần buông thả ở góc độ tình cảm. Đã từng, Trinh buộc miệng nói ra trong vô thức khi đang hồi tưởng lại, nhìn nàng, Toàn có thể mường tượng ra được đủ thứ, nó nắm tay nàng, rồi nói, vậy chị thử yêu em thật lòng đi. Trinh bối rối, chuyện gì đang xảy ra thế này, nàng định cua em trai của bạn làm tình một đêm, kết quả là bị người con trai ấy bảo hãy thử yêu cậu thật lòng. Đảo lộn hết rồi, nhìn vẻ mặt lơ ngơ của Trinh, Toàn cười thầm, nó kê môi vào tai chị, thổi nhẹ làm Trinh rùng mình, chị thử tán em đi, nó thì thầm rót vào tai nàng. Lời nói rót vào tai khiến Trinh hơi mê đi, bất chợt, nàng giơ tay ôm ghì lấy đầu Toàn, rồi kê môi đặt lên Toàn một nụ hôn vào má nó, múi nước hoa, đôi môi mềm của Trinh là Toàn hơi khó chịu. Khó chịu vì nó cảm thấy dưới quần nó đang động đậy, để chị thử, rồi hai người ra về, thả chị Trinh ở cổng rồi về nhà, Toàn vừa lái vừa tự hỏi mình, ban đầu nó định đùa với Trinh một chút, và mời nàng vào công ty, nhưng hình như vừa rồi nó đã bị lấn át bởi tình cảm, chính xác hơn là xúc cảm nhất thời, đó là điều kiêng kỵ trong làm ăn, Toàn về tới nhà thì chị Phụng đã tắt đèn. Nó hôn lên trán nàng, rồi quay lưng đi, bất chợt một cánh tay giữ nó lại, một giọng nói thỏ thẻ, vợ thấy mùi lạ trên người chồng rồi đó, chỉ là va quẹt với chị Trinh thôi mà, Toàn quay lại, âu yếm nhìn Phụng, không biết để phạt chồng, vợ bắt chồng phải trả bài, Phụng kéo Toàn ngã xuống giường, đè lên nàng, vợ còn mệt mà, mệt thì làm theo kiểu mệt, Phụng nói hổn hển. Rồi đưa tay cởi áo Toàn ra, váy ngủ cũng Phụng cũng chút xuống, vứt vội ở góc giường, tay Phụng lần mò xuống quần Toàn, sáng thứ hai, Toàn tỉnh dậy, nó nhìn qua thấy chị Phụng đang ngủ ngon lành. Tối qua, Phụng tụt quần nó ra bú liếm, rồi nó cũng vạch lồn Phụng ra mà liếm đến khi chị lên đỉnh, giật liên hồi, rồi hai người ôm nhau ngủ, tuy hôm qua làm một ly martini. Ngà ngà say thì rượu nhập tâm cuồng dâm nổi dậy, nhưng Toàn vẫn kiềm chế không đè chị ra, chị đang kỳ dụng chứng, nó không muốn đeo bao, càng không muốn chị uống thuốc ngừa thai. Nó sợ tác dụng phụ của thuốc làm chị mệt, tuy được Phụng bú cặp đến xuất tinh, nhưng Toàn vẫn chưa thỏa mãn, nó đang tuổi ăn tuổi đụng mà, nó hôn chán chị. Rồi dậy đi học, nó lái xe đến nhà mới của Huyền, rồi đón cô đi học, nhà Huyền sát nhà nó, nên cũng thuận đường lắm, nó lại gửi xe, rồi cùng Huyền vào trường, vừa đi vào, nó vừa nói, em, anh, muốn quá, sáng ra mà dở cái giọng dâm dê rồi, đang ở trường đấy biết chưa, thì ở trường mới nói, chứ không là cứ, đè em ra rồi, Huyền nghe vậy nhéo Toàn làm nó la oai oái, rồi hai đứa lại tiếp đi, hôm nay đi sớm, thang máy lên tầng 10 chỉ lèo tèo vài người, bỗng Toàn đưa tay nhấn vào tầng 9, thang máy dừng ở tầng 9, nó kéo Huyền đi ra, Huyền vừa theo, vừa cào nhào, lên tầng 10 luôn đi, không chịu, có một tầng cũng dáng đi bộ là sao, ai nói bây giờ mình đi bộ lên tầng 10, he he, chứ đi đâu, tầng 9 này Toàn văn phòng không đó nhé, đi bậy bạ bị chửi cho coi. Toàn im lặng, dắt Huyền đi đến cuối hành lang, phía đó có thang bộ đi từ lầu 1 lên lầu 10, và có cả WC ở mỗi tầng, thoáng nhìn thấy biển WC, Huyền đã hiểu ngay, nàng dùng rằng định quay lại. Nhưng Toàn biết ý, cứ nắm tay nàng kéo đi, Huyền cũng phân vân, rồi thôi để Toàn dắt nàng đi vậy, ở mỗi tầng có 2 WC cho nam và nữ, nhưng trường mới xây 2 WC mới dành riêng cán bộ, giảng viên ở các tầng 4, 6, 8, vì thế các cán bộ ở lầu 9 đều đi xuống lầu 8 dùng nhà vệ sinh cả, mà lầu 9 chỉ có các phòng ban, chứ không có giảng đường nào, thành ra WC ở tầng này vắng hoe. Toàn kéo Huyền tới gần WC, rồi quay qua nói, mặt em dính bụi kìa, để vào anh rửa cho, có mà dính cái mặt anh ấy, ai chả biết anh định làm gì, chỉ thế là giỏi thôi, thật mà, thôi để anh lau cho. Toàn vừa cười, vừa dắt Huyền vào WC nữ, đúng là ở đây chả có ai ra vào, nó ngông nghênh dắt Huyền vào, mở cửa một phòng, kéo Huyền vào rồi đóng sập lại, không gian nhỏ hẹp, mùi nước xịt phòng thơm tho nồng nàn làm hai đứa hơi đê mê, công nhận là dù ít được dùng nhưng lao công vẫn chăm chỉ quét dọn thật, Toàn ôm Huyền vào lòng, rồi hôn môi nàng, Huyền cũng không đẩy ra. mà còn ngẩng đầu lên, há miệng ra nữa, được sự đồng tình dâm đãng của Huyền Toàn lập tức thè lưỡi, chui vào miệng nàng, như một con rắn, lưỡi Toàn chạm vào những ngóc ngách trong miệng Huyền. Liếm láp, Huyền há miệng to hơn và ngậm lại, liếm láp với Toàn, hai người vừa hôn vừa bú mút nhau, rồi Toàn thò tay vào áo Huyền, xoa bóp, tạch một tiếng, Toàn đã lột được áo ngực của nàng. Nó vắt lên bồn, rồi lại cho tay vào mân mê, da thịt Huyền thật mềm mại, trơn mịn, chiếc áo len của Huyền lúc co lúc giãn, theo nhịp xoa bóp từ tay Toàn, cặp vú của nàng dần cương lên. Hai đầu vú đã dần cương cứng, Huyền cũng không vừa, nàng thò tay xuống, mở quần Toàn ra rồi thò tay vào, nắm lấy con rắn của Toàn mà xoa, cặp Toàn dần cương lên, làm Huyền phải dùng cả hai tay để nắm lấy nó, rồi Toàn thò tay xuống, cởi quần Huyền ra và móc lớn Huyền, nó đã hơi ươn ướt rồi, trời bên ngoài lạnh giá. Càng làm hai người thêm thích thú với độ nóng mà họ mang lại cho nhau, Toàn dây, móc lồn Huyền làm nó dỉ nước ra, dỉ xuống cả đùi nàng, Huyền dần rên rỉ, móc mạnh lên anh, chặn lại kẻo nước dính người em, làm tình mà sợ dính dâm thủy, Toàn cười thầm, nhưng nó cũng làm theo ý Huyền, rồi nó cúi xuống, liếm lồn Huyền, làm Huyền giật giật, không gian chật quá. Làm Toàn áp mặt vào lồn Huyền thật sâu, mùi ngai ngái của cái lồn tơ làm Toàn phát cuồng, nó bú, liếm, dây, cái lồn của Huyền không thương tiếc, làm nàng phải rên rỉ vì sướng, nàng dần banh háng ra, để người yêu có thể liếm được sâu hơn cái lồn mình, Toàn hiểu ý, càng liếm tợn hơn, cứ thế dâm thủy túa ra liên tục, mùi dâm thủy ngai ngái, nhưng âm ấm và kích thích vô cùng, nên Toàn liếm sạch, hạt le của Huyền dần trương lên, hai mép lồn nàng đỏ âu, trông như một con cái đang khát tình cực độ, Toàn kiềm không được nữa, nó đứng dậy cầm cu mình lên, cầm con cặc to mập trên tay. Nó kê vào miệng Huyền, Huyền hiểu ý, nàng lập tức bao bọc nó bằng cái miệng của mình, nhìn đôi môi của Huyền há ra để nút lấy con cặc mình, Toàn cảm thấy thật hứng tình. Nó hởi hởi như đụng vào họng Huyền, làm nàng suýt sặc mấy lần, rồi Toàn rút cặc ra, giờ cu nó đã cương hết mức, lại thêm bóng nhảy bởi nước miếng Huyền, nên trông vô cùng kích dục. Nó kéo Huyền đứng dậy, để một chân nàng vác lên vai nó, lập tức cái lồn Huyền hiện ra trước mặt nó, đỏ âu, dỉ nước, nó cầm con cu kê vào lỗ lồn đang hứng tình ấy, dây dây vào hạt le Huyền, làm Huyền há miệng vì sướng và thèm muốn, Huyền rên rỉ, anh, đút vào đi, đừng dây, nữa, đút đi, em thèm, đút vào đâu hả vợ, vào, lồn em, Huyền biết Toàn thích khẩu dâm, anh đút đây, đút đi anh, đủ đi, đủ em đi, Huyền lại khẩu dâm cho Toàn, nghe lời Huyền, Toàn chịu không nổi nữa, nó dập một phát thật mạnh. Con cặc mập mạp của nó đã xé tan hai mép lồn Huyền mà tiến vào âm đạo trơn nóng, Huyền há miệng vì sướng, vì cái lồn của nàng được lấp đầy bởi con cặc của người đàn ông đàn yêu, nàng rên rỉ. Đụ đi anh, nhanh, mạnh, lên, em, muốn, Toàn đụ Huyền ngày càng nhanh, dâm thủy dỉ ra, dính cả vào quần Huyền, mùi ngai ngái dần bốc ra, lan tỏa cả không gian chật hẹp. Mùi hương ấy như liều thuốc kích thích bản năng của Toàn, làm nó điên cuồng đụ con cái đang dơ lồn ra trước mặt nó, Huyền há mồm, hai tay bấu chặt lấy lưng Toàn, cái lồn nàng đang banh ra cho người yêu nàng đụ, nó dỉ nước, rồi dần đóng bọt trăng trắng và phát tiếng nhóp nhép dưới mỗi lần đụ của Toàn, Toàn rút cặc ra. Rồi đặt chân Huyền xuống và xoay lưng nàng lại, nó muốn chơi kiểu chó, cặp mông của Huyền trơn mịn như vú nàng vậy, tuy nó không tròn lẳng như của chị Phụng, nhưng nó nhọn nhọn làm cảm giác được đụ vào mông rõ ràng hơn, mang tới cảm giác chinh phục cho Toàn thật mạnh mẽ. Huyền vừa xoay lưng lại thì nàng đã đưa tay ra sau, banh hai mép lồn ra. Miệng nói gấp đụ đi, cười em đi, anh, em, thèm, anh đụ nè, chổng mông cao lên em nhé. Huyền nói vậy, càng hởi mông cao hơn, toàn kê cho vừa tầm, rồi lại nhấp một phát, làm Huyền chúi về trước. Nàng đưa một tay về trước nắm vào bệ xứ để khỏi chúi đầu vì những cú nhấp mạnh mẽ của Toàn. Một tay nàng vẫn để sau mông như cố banh lồn to ra cho Toàn đụ. Toàn đưa tay xuống, bấu lấy cặp mông của Huyền làm điểm tựa rồi nhấp mạnh hơn. Cảm giác cặp mông vừa mịn màng vừa nhọn nhọn của Huyền đang trùng lên cho mình đụ làm Toàn thật thích. Nó muốn đụ tét cái lồn tơ này. Nó nhấp nhanh hơn, rồi cúi xuống ôm lấy hai quả vú đang lủng lẳng của Huyền. Cứ thế, hai thân thể quấn nhau trong nhà vệ sinh tầng 9 mà đụ nhau. Huyền thì rên rỉ, miệng nói những câu dâm loạn. Còn Toàn thì vừa liếm tay, bóp vú vừa đụ Huyền. Rồi Toàn gầm một tiếng, nó nhấp một cú thật mạnh bắn toàn bộ tinh trùng vào lồn của Huyền. Huyền hởi mông thật cao như muốn hút hết tinh trùng của Toàn. Nàng rên rỉ, bắn đi anh, em đang an toàn, bắn đi em cũng a a a. Vừa nói Huyền vừa giật giật, từ trong lồn nàng xịt ra một tia nước ấm áp phủ lấy con cặc Toàn. Toàn bắn tinh xong nằm úp lên lưng Huyền, hai người vuốt ve nhau. Toàn kê tai Huyền nói nhỏ, em tuyệt quá, vắt cạn tinh trùng của anh rồi, cơn nứng qua đi. Huyền đã bình tĩnh lại, nàng hơi đỏ mặt, chỉ tại anh mò bậy bạ thôi, còn dám dắt em vào đây, lỡ ai thấy thì sao, thì ghen tị với anh đến chết chứ sao. Chỉ có anh mới có thể dắt một mỹ nữ của trường vào WC mà. Đụ thôi, Toàn vừa nói vừa nắn bóp cặp vú của Huyền, nói bậy quá đi. Mà cái tay làm gì đấy, đang xoa cho nó lớn, he he, bậy gì, lúc nãy ai rên rỉ, chổng mông đòi anh xuất tinh ra vậy, chỉ giỏi trêu em, giận. Toàn cười, ôm lấy Huyền rồi hôn nàng thật lâu, nó cảm thấy cô bạn gái này ngày càng đáng yêu. Rồi Huyền lấy khăn giấy ra lau những dấu vết của cuộc làm tình, tinh trùng và dâm thủy dính vào quần hai đứa, may mà dính ở mặt trong. Xong xuôi Huyền lấy chai nước hoa ra xịt túi bụi vào người hai đứa, để át đi cái mùi dâm dục còn vương trên vải. Hai người đi vào giảng đường học, vừa đúng lúc giáo sư môn quản trị nhân sự vào. Ông là cha của chị Trinh, quả thật, Toàn nhìn hai người cũng khá giống nhau. Chắc là ông ta đánh giá cao Toàn, nên mới kể về Toàn với chị Trinh. Tan học, Toàn lại chở Huyền về. Hai người ôm hôn nhau trong xe, rồi Huyền vào nhà, Toàn định về thì chuông điện thoại gọi, lại là chị Trinh. Nó nhấc máy thì Trinh rủ nó đi ăn cơm. Quả thật bà chị này như oan hồn dâm nữ, bám giết nó không tha. Nó đồng ý quay lại trường đón Trinh. Nó vừa quay xe thì chị Phụng gọi, hóa ra bạn chị tới chơi, rồi rủ chị đi ăn trưa, nên chị báo nó, may quá. Nó cũng đang định báo chị Phụng là đi ăn với Trinh. Chiếc xe rời hẻm, chạy lại cổng Đại học Kinh tế. Từ xa nó thấy Trinh đang đứng chờ. Nó chạy chậm chậm tới, rồi thắng kịch một phát, làm chiếc váy của Trinh suýt tốc lên. Toàn mở cửa cho chị Trinh vào. Trinh mặc váy nên nàng phải đặt mông vào trước, rồi mới nhấc hai chân cho lên sàn xe sau. Lúc chị đặt mông vào, Toàn cảm thấy như hoa mắt, cặp mông tròn và mẩy quá. Trinh quay vào thì thấy ánh mắt Toàn đang nhìn mông mình. Nàng liền hởi hởi vài cái như trêu tức Toàn. Làm gì mà nhìn ghê thế em? Trinh nháy mắt, đẹp thì em nhìn thôi. He he, thế mà chị tưởng em không thích chứ. Lần đầu gặp thấy lãnh đạm thế thì do là bạn của chị gái. Với lại hôm ấy gặp lần đầu, em đâu dám, thế bây giờ dám rồi nhỉ? Trinh nhìn Toàn, đong đưa, Toàn cười, nó lái xe đến một quán cơm gần trường, trời lạnh nên nó chọn món nóng, lại thêm một vài món Huế. Trinh thấy thế, hỏi, em cũng thích ăn món Huế à? Không, em chọn cho chị mà. Sao biết chị thích món Huế thì ba chị dạy em, nói giọng có chất Huế, nên em đoán là gia đình chị gốc Huế, nên chọn luôn. Tình ý phết nhỉ, đúng là ghê thiệt, ghê mà cũng bị chị cho vào trong đấy thôi. He he, Trinh vui sướng khi nghe câu ấy, cười hoài trong lúc ăn. Ăn xong, hai người gọi tráng miệng. Trinh hỏi Toàn, giờ em có về nhà không? Chị Phụng đi với bạn rồi, về cũng buồn. Chắc nó với Nhung đi chiều mới về, vậy đi xem phim đi. He he. Một thoáng suy nghĩ trên mặt Toàn, sao chị biết là chị Phụng đi với chị Nhung, là chị nhờ chị Nhung dụ chị Phụng đi ra ngoài phải không? Tại chị muốn chiếm em một buổi chiều thôi mà. Hi hi. Trinh thừa nhận, thế thì chiều chị vậy. Toàn bật cười trước vẻ mặt phụng phịu của Trinh khi thừa nhận, vậy mới ngoan, chị mới yêu. Trinh đưa tay nhéo hai má Toàn, lắc qua lắc lại hệt như đang nựng nó. Hai chị em vào mua vé xem phim. Toàn thích xem phim hài, nhưng Trinh chọn phim tình cảm, lại còn mắc 16 cộng nữa. Hai chị em vào thì phim bắt đầu chiếu luôn. Toàn chăm chú xem, còn Trinh vừa xem thỉnh thoảng lại liếc qua ngắm Toàn. Rồi Trinh đánh bạo hôn chụt vào má Toàn một cái, làm Toàn ngẩn ngơ quay lại, thấy Trinh đang cười tinh ranh. Đây là lần thứ ba hai người hôn nhau, lần đầu ở WC quán CF, lần hai ở quầy cốc tai. Toàn đã nhớ được vị son của Trinh, nó ghé vào tai Trinh, thì thầm, son môi của chị thơm quá. Em thích thích thì cố mà ăn nhé. Rồi hai người lại quay ra xem. Bàn tay Trinh dần dịch qua và nắm lấy tay Toàn, Toàn cũng nắm lại. Hai chị em nắm tay nhau tình tứ. Rồi Trinh ngả đầu dựa vào vai Toàn. Giờ đang là trưa nên rạp cũng khá vắng, chỉ có vài người thôi. Mái tóc bồng bềnh của Trinh chạm vào mũi Toàn, làm nó nóng ran người. Nhưng rồi cũng chăm chú vào màn ảnh, rồi đột nhiên chị Trinh cho tay qua, đặt lên đùi nó xoa xoa, cao dần lên, nó chịu không nổi nữa, nó nắm tay Trinh, đặt vào chỗ phồng lên của mình. Trinh cười khúc khích, chịu hết nổi rồi hả, tưởng em là Phật sống chứ, nó im lặng, cầm tay Trinh xoa xoa lên đầu cu mình, cảm giác kích thích quá. Rồi Trinh đặt áo khoác lên trên đùi Toàn, thò tay xuống dưới mở khóa kéo ra. Bàn tay mịn màng của Trinh đã chạm vào cu Toàn, nhưng vẫn còn cách lớp vải. Trinh lấy móng tay cào cào trên lớp quần lót, làm Toàn run lên. Trinh bật cười, rồi ghé tai nói, thích không em? Thích, nhưng Trinh thò vào nắm luôn thì thích hơn. Chỉ giỏi được voi đòi tiên. Tuy nói thế, nhưng Trinh cũng gãi thêm vài cái, rồi cho tay vào trong, cảm giác được bàn tay mát lành của Trinh nắm lấy con cặc mình, Toàn sướng quá. Còn Trinh, nàng hơi bất ngờ vì cảm giác được độ lớn của con cặc Toàn, dù không nhìn thấy, to, dài, mập mạp, căng cứng và gân guốc là những gì nàng cảm thấy được. Nàng cảm thấy con cu Toàn to gần bằng con cu của một người Canada mà nàng từng làm tình khi đang du học. Nhưng gân guốc hơn. Trinh nắm lấy, rồi xoa và xóc nhẹ, tất cả chỉ làm Toàn nứng thêm. Nó cầm tay nàng và xóc mạnh hơn, bàn tay trắng trẻo mịn màng của Trinh cứ thế nhấp nhỏm trên cặc Toàn. May mà rạp vắng và đã có áo khoác che nên không ai thấy cả. Hai người, một người tập Toàn xóc, còn một người nhăn mặt vì sướng. Tiếng hổn hển nhẹ bắt đầu phát ra, bỗng nhiên hết phim. Trinh lật đật rút tay ra, Toàn kéo khóa quần xong thì đèn rạp vừa sáng, may quá. Hai chị em tiếc nuối, cười gượng rồi đứng dậy. Toàn ôm eo Trinh đi ra lấy xe. Trinh nói, chưa gì mà ôm eo người ta nhỉ, giống bạn trai thế, bạn trai cũng chưa chắc được chị sụp cặc cho. He he, nói bậy quá, mà không sợ bạn gái ghen hay sao, em nói thật mà. Còn bạn gái thì hai đứa mới quen thôi, tính em tuy đa tình, yêu nhiều nhưng ai cũng yêu thật lòng cả, thật không đấy hay lại tự dắt vàng vào. Toàn không nói, ôm lấy eo Trinh, xoay người lại đối diện mình và đặt một nụ hôn. Trinh giãy nảy vì đang ở cửa rạp biết bao người qua lại, nhưng rồi nàng cũng im cho Toàn hôn, nụ hôn không dài. Nhưng đủ khiến mọi người ở rạp chú ý và quan sát. Khi Toàn rứt môi ra, cũng là lúc có vài người vỗ tay. Trinh sượng mặt im lặng đi tiếp. Trinh có thể nghe thấy tiếng của vài cô gái nói với người yêu, anh nhìn người ta kìa, mạnh dạn bày với bạn gái, anh hôn mà em có cho đâu, toàn đẩy, ai bảo anh hôn trong tối, hứ, Trinh bật cười. Đúng là con gái Việt Nam, thích danh hão, thích mọi người biết mình được bạn trai nâng niu, Toàn cũng nghe thấy, nó nói, ái chà, hóa ra em đi ngược lại, Toàn hôn ngoài sáng, mà ấy trong tối, ghê lắm, ấy là gì, làm, cầm tay chị, đặt vào chỗ quái quỷ đó, lên xe, Toàn lái xe đi, nhưng mà cũng chả biết đi đâu, nó quay ra nói Trinh, ăn xong xem phim buồn ngủ quá, rồi định rủ chị vào nhà nghỉ phải không, em thề nếu mà có ý đồ rủ chị vào nhà nghỉ, em bị xe tông chết liền, phủi phui cái miệng, trong sáng quá ha, thế muốn đi đâu, vào, khách sạn, Trinh bật cười, đúng là cậu trai này luôn mang lại cho nàng cảm xúc rất đặc biệt, Trinh tiếp xúc văn hóa phương Tây, lại là người cởi mở, nên những chàng trai ngoan hiền hình như nàng không bị hấp dẫn. Tuy nhiên Toàn có vẻ gì đó vừa ngoan hiền vừa nổi loạn, làm nàng thấy tò mò và kích thích. Xe dừng lại ở Keravel gần nhà hát thành phố. Toàn giao xe cho tiếp tân đỗ vào bãi, rồi chọn một phòng VIP. Phòng VIP của Keravel dù thuê 1 phút hay 23 tiếng đều phải trả tiền một ngày. Toàn quẹt thẻ thuê một ngày, rồi dắt Trinh lên lầu, phục vụ mở cửa phòng, hướng dẫn vài chi tiết rồi đi ra, trong phòng chỉ còn lại Toàn và Trinh, giờ đang là 2 giờ chiều, ánh nắng mùa đông chiếu nhẹ vào làm căn phòng như dát vàng, Toàn thấy trên bàn đặt sẵn một chai sâm penh, thế là nó mở tủ lấy ly lạnh ra và rót 2 ly. Nó cầm ly lại thì thấy Trinh vừa gọi điện thoại xong, chị gọi cho ai thế, đồng nghiệp à, ừ, chị nhờ dạy dùm chị một buổi, hóa ra có tiết mà, mất dạy, vì em, he he, nói rồi Toàn đưa ly sâm penh cho Trinh, uống cạn ly, Toàn lại giường nằm ngủ, quả thật nó hơi buồn ngủ, vì sáng nay đã làm một nháy với Huyền, rồi lại thêm ly rượu nữa. Trinh cũng theo Toàn tới giường, nằm gọn vào lòng Toàn như một con mèo nhỏ, đọc tiếp phần trước.